Dạ, trong các buổi vừa qua thì mình đã học đến phạm vi nhỏ. Trong phạm vi nhỏ là mình học đến phần nghĩ đến các khổ đau của các cõi ác rồi ạ. Thì ở trong phần này hôm trước con cũng có ôn tập rồi. Trong các buổi học trước mình học qua thì trong các buổi ôn tập thì con cũng nói qua, con cũng có ôn tập qua rồi. Nhưng mà hôm nay do là thầy bận nên mình lại có thêm một buổi ôn tập nữa. Cho nên con xin phép là con sẽ ôn tập một cách khác, không có nói lại những cái phần cũ nữa. Trong buổi ngày hôm nay, phần mà con ôn tập nói chung sẽ chỉ là những cái chia sẻ riêng của bản thân mình, tổng hợp những cái điểm chính yếu từ cái sườn bài của Lam Rim mà. Thì tất cả những hiểu biết của con thì thông qua chuyện là con có được cái cơ duyên là con được đi học nhiều hơn một tí, với lại dịch cho thầy nhiều hơn, thì thông qua một cái khoảng thời gian thì mình có một cái số cái điều chắt lọc cho riêng mình. Tuy nhiên nó đúng hay sai thì con cũng không dám tự tin mà nói rằng nó đúng. Tuy nhiên con cũng mong là chia sẻ với lớp mình để nếu mà mình thấy có lợi thì mình có thể tìm hiểu thêm, hoặc là nếu mà mình không thấy không có lợi thì mình có thể nương vào sách với lại các cái bài giảng của thầy. Và con tin rằng mỗi người trong cái quá trình tìm hiểu với cái tâm mong cầu đúng đắn thì đều có thể tự tìm ra được những cái hiểu đúng đắn cho riêng mình ạ. À, thì trong phần này thì con ở trong mỗi một cái phần của Lam Rim á, thì đều có hai phần quan trọng mà mình con nghĩ là mình cần phải để tâm. Thứ nhất là phần dẫn nhập, thứ hai là phần chánh hành. À, phần dẫn nhập là ví dụ khi mình học nền tảng của đạo lộ gồm có nương tựa bậc thầy với lại thân người nhạn mãn, thì phần dẫn nhập là tại sao mình cần nương tựa bậc thầy và tại sao mình cần hiểu về thân người nhạn mãn, lý do tại sao mình cần phải học ở phần đó. Khi mình hiểu được lý do tại sao mình cần phải học phần đó rồi thì ở cái phần đó nó có những cái điểm chính như thế nào mà mình cần phải nỗ lực thiền quán. Đó là hai cái phần chính. Cũng tương tự giống như vậy, khi mà mình học đến phạm vi nhỏ thì tại sao mình cần phải học phạm vi nhỏ? Nếu mình không học phạm vi nhỏ mà mình bỏ qua phạm vi nhỏ, mình học thẳng lên phạm vi lớn có được không? Hay là mình học thẳng lên phạm vi trung bình, mình thực hành chỉ mỗi một cái phạm vi trung bình hoặc phạm vi lớn thì có được không? Sau khi mình đã giải quyết xong cái câu tại sao mình cần phải học phạm vi nhỏ rồi, sau đó thì đến phần chánh hành là cái phần mà quan trọng nhất, trong phạm vi nhỏ có những điều gì mình cần phải thực hành sâu sắc. Thì đó là những cái bài tập thiền mà ở trên lớp thầy có hướng dẫn cho lớp mình. Thì tuy nhiên ở trong cái giai đoạn đó, trong sách giải thoát trong lòng tay cũng có hướng dẫn các cái phần dẫn nhập khá là nhiều và khá là chi tiết. Ở trên lớp thì do là không có đủ thời lượng, thời gian học quá nhiều cho nên thầy sẽ tóm tắt ngắn gọn các cái phần thực hành chính. Cái phần dẫn nhập và cái phần mục tiêu của từng phần thì chủ yếu dành bài tập về nhà, thời gian cho lớp mình có thể tự nghiên cứu sách. Thì trong buổi hôm nay thì con có một lớp mình có một ít thời gian thì con xin phép chia sẻ những cái hiểu biết của con về phần này. Thứ nhất, nền tảng đạo lộ. Ở đây chữ đạo lộ mình nghĩ đó chính là cái con đường thực hành đạo của mình, là cái sự tiến bộ, cái quá trình tiến bộ tâm linh. Trong trong tâm thức của mình, từ chuyện là mình sơ khởi phát tâm là mong muốn một cái mục đích nào đó ở đạo Phật, cho đến lúc mà mình đạt được cái mong cầu cuối cùng của mình đối với đạo Phật. Có người sẽ mong muốn là mình có được hạnh phúc ở đời này hoặc đời sau, có người mong muốn là bản thân mình thoát khỏi đau khổ của luân hồi, có người lại cũng sẽ mong muốn rằng mình thành Phật để giúp được cho nhiều chúng sinh khác. Thì tương ứng với từng một cái động cơ như vậy thì mình sẽ có một cái đích đến riêng của mình. Thì đạo lộ là cái chữ đạo lộ mà ở trong thuật ngữ Phật học nó chính là cái con đường đạo của mình, là cái sự phát triển, cái tiến trình phát triển trí tuệ của mình, tính từ cái lúc mà mình mới sơ khởi phát cái động cơ ban đầu cho đến cái lúc mà mình đạt được cái mục đích cuối cùng của mình cần đi đến là gì, thì nguyên một cái quá trình phát triển tâm linh của mình, cái đó gọi là đạo lộ. Cho nên đạo lộ chính là cái trí tuệ mà mình hiểu biết về về chứng ngộ trong suốt cái con đường của mình, trong suốt cái quá trình đó. Thì những cái chứng ngộ nó không phải đến một lúc Tất cả mọi chứng ngộ đều đến cùng một lúc và nó sẽ trải qua từng cái giai đoạn mình loại trừ được những cái xấu nhỏ 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 và tích góp được những cái tốt nhỏ nhỏ, sau đó mình loại trừ tiếp những cái xấu lớn hơn, tích góp được những cái tốt lớn hơn và nó dần 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 phát triển cho đến cuối cùng là mình đạt được cái mục tiêu của mình. Cho nên mỗi cái đạo lộ đó nó cần phải có cái nền tảng này cũng như là cái điều kiện lý tưởng nào để giúp mình có thể đi được nhanh hơn. Điều kiện thì mình sẽ có rất là nhiều điều kiện. Nếu mà mình hồi xưa học vật lý thì có điều kiện bình thường với lại điều kiện lý tưởng. Thì ở đây ở trong kinh sách thì thường hay giới thiệu cho mình những cái điều kiện lý tưởng. Cho nên là để một cái tiến trình tâm linh đó được phát triển trọn vẹn, ít chướng ngại, thì cái điều kiện lý tưởng nó gồm có hai điều kiện. Đó gồm là hai điều kiện, đó là tự lực với tha lực. Ở đây tự lực chính là thân người nhàn mãn, mình đã có được những cái điều kiện, tự lực là bản thân mình thoát được các cái nạn khốn khổ. Thứ hai nữa là mình có được những cái thiên phú mà bản thân mình vì sinh được làm người thì mình có được những cái lợi lạc đó. Nhưng mà nói tóm lại thì cái điều kiện tự lực ở đây nó bao gồm hai điểm chính. Thứ nhất là mình có được sự tư duy, biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai, để mình biết được điều gì cần bỏ và điều gì mình cần phải tu tập sửa đổi và điều gì mình cần phải tích góp để đạt được cái mục tiêu của mình. Đó là tư duy. Thứ hai là mình có được mong cầu đúng đắn. Cho nên là ở trong tất cả mọi cái tám tám cái nạn, tên người nhàn hạ mình có tám nạn, mình là mình thoát khỏi tám nạn. Với lại thân người viên mãn, mình có đủ 10 điều kiện. Ở trong 10 điều kiện này mình lại có 5 điều kiện cá nhân với 5 điều kiện bên ngoài. Cho nên lớp mình có thể tham khảo thêm ở trong sách Giải pháp lòng tay. Thì theo theo cách hiểu của con thì đây chính là, tóm tắt lại nó chính là tự lợi. Giờ con xin lỗi, đó là chính là tự lực. Tự lực là những gì mình có rồi, thì cái mà mình nỗ lực cho bản thân mình được đó là mình cần phải tập trung để mình suy nghĩ cho thật là đúng. Thứ hai nữa là mình có được cái mong cầu đúng đắn, là mình đang cần cái gì ở đạo Phật, mình thực hành để mình được cái gì. Đó là tự lực. Thứ hai đó là tha lực. Nếu mà mình tha lực ở đây mình hãy nghĩ cách rất là đơn giản, đó là những cái sự giúp đỡ rất là gần gũi và thực tế ở trong cuộc sống của mình. Giống như chuyện là mình đi học thời phổ thông thì có thầy cô bạn bè giúp đỡ mình để mình hiểu biết được tri thức, thì học đạo Phật cũng vậy. Tha lực là sự giúp đỡ của người khác, từ thầy và từ từ tăng đoàn, từ bạn đạo, đúng không? Tất cả mọi điều đều là tha lực hết. Tha lực không phải cao xa giống như là chuyện mà mình hay xem ở trong đạo Phật. Thì nếu mình nghĩ đến tha lực đó là có sự gia trì từ từ Phật Quan Âm, hay là có sự gia trì từ Phật A Di Đà hiện lên để giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn, hay là mình thiền quán trì tụng thần chú của các vị Bổn Tôn Kim Cang Thừa thì mình có được sự gia trì để tất cả mọi ước nguyện của mình nó được thành hiện thực, thì cái tha lực đó nó khá là xa vời. Con cũng không có đủ cái sự hiểu biết để mà nói về cái tha lực đó. Nhưng mà cái tha lực mà gần gũi và thực tế nhất mà mình có thể nghĩ đến, đó chính là sự truyền tải cái trải nghiệm và hiểu biết về đạo Phật và cách thực hành đạo của một vị thầy truyền xuống cho mình, đó chính là tha lực. Hoặc là xung quanh có bạn đạo nào hiểu nhiều Phật pháp hơn và chia sẻ lại cho mình, đó cũng chính là tha lực. Thì cái tha lực đó cộng với cái tự lực của bản thân, là sự giúp đỡ của người khác, từ môi trường, cộng với lại nỗ lực của chính bản thân mình, nó sẽ là một cái điều kiện cực kỳ lý tưởng để cái hành trình ở trên cái con đường của bản thân mình nó sẽ được phát triển và nó đi đến cái mục đích cuối cùng một cách nhanh chóng và không có gặp nhiều chướng ngại. Cho nên nền tảng đạo lộ thì theo cách hiểu của con thì gồm có tự lực với tha lực. Thì đối với lại nương tựa bậc thầy, tính là tha lực, nghĩa là mình nương vào một cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thì bởi vì bản thân mình, nếu mà mình cho là mình có tự nỗ lực, mình có biết cách tư duy nhiều đi chăng nữa, mình có mong muốn nhưng mà mình không gặp được những cái cơ hội đúng đắn thì mình cũng không thể nào phát triển tốt được. Và ngay chính là nếu mà không có lời Phật dạy, Phật không có dạy pháp, mình không có nương vào lời Phật dạy thì mình cũng khó mà biết được con đường đúng đắn. Tự mày mò nghiên cứu có thể sẽ rất là lâu, rất là cực khổ, nhưng mà nếu mà dựa vào trải nghiệm của những người giác ngộ đi trước truyền xuống thì cái cách thực hành như thế nó sẽ rút ngắn được thời gian cho mình nhiều hơn và mình có thể tiến bộ nhanh hơn nhờ những cái trải nghiệm của người đi trước. Thì cái chuyện nương vào lời Phật dạy hóa ra nó cũng là chính là cái tha lực mà mình đang rất là cần thiết. Thì cái lời Phật dạy đó mình có thể tìm được ở đâu trong cuộc đời này, thì mình chỉ có thể tìm được ở một vị thầy bằng xương bằng thịt mà thôi. Mà mình không thể nào nói chuyện là mình cầu nguyện tha lực từ Đức Phật Thích Ca hoặc là Đức Phật A Di Đà. Các ngài hiện ra trong giấc mơ của mình hoặc là hiện lên thành linh ảnh để cho mình thấy rồi dạy dạy pháp cho mình thông qua linh ảnh hoặc là thông qua giấc mơ. Cái điều đó rất là xa vời đối với là những cái con người thực tế bằng xương bằng thịt giống như là con hoặc là đại đa số lớp của mình. Cho nên cái chuyện mà mình có thể nương tựa vào tha lực chỉ là nương tựa vào một vị thầy bằng xương bằng thịt mà thôi. Cho nên ở vị thầy cái mà mình cần ở vị thầy chính là sự thông tuệ với lại tâm từ bi. Còn cái mà mình đang có được chính là mong cầu đúng với lại suy nghĩ đúng, biết đâu là đúng đắn. Hai cái này kết hợp lại với nhau nó sẽ xác quyết được một cái tình thầy trò, là một cái mối liên hệ giữa đạo sư với đệ tử. Từ đó nó tạo ra một cái điều kiện lý tưởng để cho mình tiếp tục phát triển cái con đường đạo. Nên sau khi mà phát triển được cái mối liên hệ thầy trò như vậy rồi, thì ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng hướng dẫn mình là mình nên xem thầy như là Phật. Cái lý do tại sao mình lại xem thầy như là Phật á, thực ra nó không phải xuất phát từ riêng một cái nền Phật giáo Tây Tạng mà thôi. Nó cũng xuất phát từ các vị tổ sư, các vị học giả Phật giáo từ thời Ấn Độ thời xưa cũng nghĩ rằng cần phải xem thầy như là Phật bởi vì những lý do sau đây ạ. Thứ nhất, nếu như mình có đủ phước mà mình sinh vào thời mà có Phật hiện ra, ví dụ như sinh vào thời Đức Phật Thích Ca hiện ra và trực tiếp giảng pháp, thì khi đó mình có phước rất là lớn. Và nếu mà chỉ cần nghe được một thời Đức Phật giảng pháp thôi, trực tiếp nghe Đức Phật giảng pháp thôi, thì chắc chắn mình cũng sẽ gặt hái được rất là nhiều chứng ngộ tâm linh. Đó là cái công hạnh của Đức Phật, công hạnh chuyển pháp luân. Mình có học phần lời cầu nguyện 7 phần ở trong phần 6 6 nghi lễ chuẩn bị, ở bước thứ 5 là lời cầu nguyện 7 phần, ở trong đó có cái phần là tỉnh Phật chuyển pháp luân. Thì chuyển pháp luân chính là một cái công hạnh đặc trưng mà chỉ có Phật mới có, giác ngộ thành Phật rồi mới có thể chuyển pháp luân. Ngoài ra nếu không phải là Phật thì không thể nào chuyển pháp luân được. Giảng pháp thì có giảng pháp nhưng mà không có chuyển pháp luân. Thì cái chuyện chuyển pháp luân với giảng pháp bình thường nó khác nhau ở chỗ đó là Phật có một cái năng lực đặc biệt là nhìn thấy được cần phải nói gì và cần phải giảng gì để cho những cái thiện hạnh ở trong cái tâm thức của học trò nó sẽ được chín mùi và nó sẽ sinh sôi ra làm cái kết quả giác ngộ và giải thoát tức thời. Cho nên đó là cái công hạnh duy nhất mà chỉ có Phật mới có mà thôi. Cho nên thỉnh pháp từ Phật và nghe được một thời pháp trực tiếp từ Đức Phật, thì nhờ cái công hạnh chuyển pháp luân đó cho nên các cái thiện hạnh trước đây đã góp nhặt đó. Bây giờ kết hợp theo thêm cái lời Phật dạy trực tiếp thì mình lập tức mình sẽ có được cái quả vị giải thoát tức thời ngay lúc đó luôn. Thì đó chính là cái công hạnh của Đức Phật. Cho nên nếu mà mình không có đủ phước duyên sinh vào thời có Đức Phật thì bây giờ tất cả những gì mà mình có thể gặt hái được, hiểu được lời Phật thì thông qua một vị thầy bằng xương bằng thịt. Nếu mà mình sinh vào thời Phật, Phật giảng bao nhiêu đó, bây giờ không có Phật thì thầy cũng sẽ giảng bao nhiêu đó mà thôi. Nếu mà bây giờ ngay thời này Phật Thích Ca có hiện ra trước mặt của mình để mà giảng pháp, thì những gì mà Phật đã giảng suốt gần 50 năm khi mà Phật còn tại thế, thì bây giờ Phật có hiện ra thì Phật cũng sẽ giảng y hệt như vậy thôi. Phật cũng khó có thể nào mà triển khai thêm được. Mà Phật có triển khai thêm được thì cũng có chắc gì mình đã hiểu được đâu. Cho nên rằng những gì mà vị thầy bằng xương bằng thịt nói với mình hiện giờ thực ra nó hóa ra cũng chính là những lời mà Phật cũng sẽ nói y hệt như vậy, cũng không có nói thêm được gì cả và cũng không có nói bớt được gì cả. Cho nên cái sự hiện diện của vị thầy đối với mình cũng giống như là sự hiện diện của Đức Phật. Đó là một nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai đó là nếu mà mình nghĩ rằng vị thầy của mình chính là Phật, thì hóa ra lời giảng của vị thầy đó là chính là sự chuyển pháp luân của Đức Phật đối với mình. Cho nên là khi mình nghĩ rằng lời giảng của thầy là pháp luân của Phật, thì tất cả những cái chứng ngộ ở trong tâm thức của mình, những cái sự hiểu biết trong tâm thức của mình đó, nó lại hóa ra là một cái hạt giống gieo mầm cho cái sự giải thoát sau này. Cũng giống như là Phật thực sự giúp cho đệ tử được giải thoát như thế nào, thì bây giờ nếu mình nghĩ rằng vị thầy bằng xương bằng thịt của mình là một vị Phật thật sự, thì lời dạy của vị thầy đó sẽ giúp cho mình được giải thoát khỏi những tà kiến và những cái si mê. Đó chính là lý do mà xem thầy như Phật. Cho nên xem thầy như Phật không phải là mình so sánh, mình thần thánh hóa một vị thầy bằng xương bằng thịt, xem như đó là một vị Phật hay là một vị Bồ Tát hiện ở thế gian, mà nó là cái nguồn gốc để khởi lên cái tâm tri ân và xem giáo pháp là một điều rất là tối thắng và rất là quý báu mà trong cái quãng đời của con người mình rất là khó có thể nào mà gặp được và xác lập được một cái mối liên hệ thầy trò đối với là một vị thầy thông tuệ hiểu hết về Phật pháp và có thể giảng dạy cho mình rõ tất cả mọi cái điểm thực hành chính yếu để mình có thể hiểu và đánh tan đi tất cả mọi cái tà kiến và mọi si mê của mình. Thì cái mục đích của việc mà xem thầy như Phật, xem thầy là Phật là như vậy. Cho nên sau khi thiết lập được cái mối quan hệ đó, cái mối quan hệ thầy trò rồi, thì xem thầy như Phật như ở trong sách Giải Thoát Đông Lòng Tây có hướng dẫn, để mình có thể đọc thêm một số cái điểm chính yếu trong sách Giải Thoát Đông Lòng Tây. Thì những điểm con vừa mới mới nêu đó là những cái điểm chính yếu mà con cảm thấy tâm đắc và cảm thấy rất là cần thiết trong quá trình thực hành của mình. Và khi mà mình xem thầy như Phật và xem những lời dạy của thầy là Phật, thì những lời dạy đó chính là những lời dạy để có thể xóa tan đi tất cả những cái chướng ngại, những cái vô minh của mình. Và những cái chướng ngại vô minh của mình là đôi khi nó sẽ rất là khó chịu. Cho nên trong một cái mối quan hệ thầy trò, đôi lúc sẽ có những lúc cái lời dạy của thầy nó khiến cho mình rất là khó chịu. Lời dạy của thầy khiến cho mình khó chịu thật ra là bởi vì trong tâm tính của mình, tất cả những cái suy nghĩ của mình, nếu mình chưa có giải thoát, chưa có giác ngộ, thì tất cả những suy nghĩ của mình đa phần là những suy nghĩ phiền não, nó xuất phát từ tâm chấp ngã, do mình bám chấp, mình si mê và mình bám chấp. Cho nên tất cả những gì mình hiểu biết đều là nó có mang cái dáng vấp sai lầm ở trong đó. Nên mình đã mang cái suy nghĩ sai rồi, thì những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái lời dạy đúng nó sẽ rất là khó chịu cho mình. Thì hóa ra không phải là thầy gây cho mình khó chịu, mà chính là, nên là những lời dạy của thầy nếu mà nó khó chịu, thì hóa ra nó là lại là lời dạy đúng, tại vì nó có thể giúp mình nhận diện được mình đang nghĩ sai chỗ nào và mình đang bám chấp sai lầm, mình đang si mê ở chỗ nào. Thì trong một cái mối quan hệ mà dựa vào đúng cái mong cầu đúng đắn là mình muốn mong cầu chánh pháp, và thầy có lòng từ bi đang dạy đúng chánh pháp, thì sự sự khó chịu đó con nghĩ là nó sẽ diễn ra rất là thường xuyên. Cho nên điều mình cần thiết là kiên nhẫn để mà điều phục những cái lúc khó chịu đó. Vị thầy xuất hiện để thay thế cho Đức Phật. Do mình cầu nguyện với Tam Bảo, mình mong muốn gặp được một vị đạo sư để dẫn mình trên con đường tâm linh, thì bây giờ vị thầy đó đã xuất hiện để giúp mình, chỉ ra cho mình lỗi sai, chứ vị thầy đó không phải xuất hiện để nuông chiều cái tôi của bản thân của mình. Cho nên cái chuyện mình khó chịu với lời dạy của thầy thì nó sẽ xảy ra khá là thường xuyên. Thì ở đây chính là cái chỗ mà mình cần phải phải điều phục tâm tính của mọi người để mà nương theo lời dạy của vị thầy, nương theo lời dạy của vị thầy để mình sửa đổi mình, chứ không phải là mình nương theo để mình chỉ làm hài lòng một cái con người thế gian của thầy. Thì đó là cái cách con hiểu về nương tựa đạo sư là như vậy. Thì nền tảng đạo lộ mình gồm có tự lực với tha lực. Tự lực là con người nhàn mãn, mình nhận thấy mình có một cái khả năng có thể tiến bộ trên đường đạo. Thứ hai nữa, mình nương tựa vào những cái định hướng đúng đắn từ trải nghiệm của người đi trước. Thì hai cái này khi kết hợp lại với nhau thì nó lại là một cái điều kiện cực kỳ lý tưởng cho bản thân mình để mình bước đi. Thì sau đó khi mà mình nương tựa rồi, mình có nền tảng rồi thì đến phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn, đó là chia ra làm mong cầu của ba hạng người. Thì ở trong chỗ này, ở trong sách giải thoát trong lòng Tây có nói khá là rõ. Con sẽ chia sẻ một cái trang sách trong sách giải thoát trong lòng Tây ở ngày thứ 10, đây là trang 485. Từ trang 485 đến đến trang 490 có một cái phần dẫn nhập khá là khúc chiết, và lại khá là hay. Nếu mà lớp mình có thời gian có thể đọc thêm. Thì ở đây đặt ra câu hỏi đó là cái mục tiêu của toàn bộ Lâm Rim á, là một cái con đường toàn diện giúp mình đi đến từ từ chỗ mà mình muốn thành Phật, sơ phát tâm mình muốn thành Phật, và đến cuối cùng con đường á, là đến thành Phật. Thì cái chuyện mà một người muốn thành Phật và thực hành rất là nhiều điều để cuối cùng thành Phật á, cái người đó gọi là Bồ Tát á. Bồ Tát là người đã phát tâm muốn thành Phật rồi và sau đó thực hành để mà thành Phật. Thì những cái pháp hành của một vị Bồ Tát á, thì được nói trong phạm vi lớn. Bồ Tát là mong muốn thành Phật để giúp người khác, chứ Bồ Tát không hề mong muốn mình được hạnh phúc ở đời này hoặc đời sau. Bồ Tát cũng không hề mong muốn hạnh phúc đó chỉ riêng cho mình, mà Bồ Tát muốn rất là rộng lớn, là muốn hạnh phúc cho bản thân mình và cho người khác, cho tất cả mọi chúng sinh nữa. Cho nên những pháp hành đặc trưng của Bồ Tát nằm ở trong phạm vi lớn. Ở phạm vi lớn cho nên là ở đây xuất hiện ra một cái câu hỏi, đó là nếu mà Lâm Rim á, là pháp hành hướng dẫn cho một vị Bồ Tát á, thì Bồ Tát thực hành phạm vi lớn đủ rồi, bây giờ tại sao lại bắt thực hành cả phạm vi nhỏ với lại phạm vi trung bình nữa? Như thế có bị dư thừa không? Cái câu hỏi này mình sẽ thấy ở trang 487 à. Nếu mình đọc, bạn phải cần đến những chương về phạm vi nhỏ và trung bình của Lâm Rim cốt để thành Phật, vì tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề là sự thực hành đạo. Hai phạm vi nhỏ và trung bình chỉ là bắt đầu. Và bạn có thể hỏi, vậy thì có lẽ chỉ cần dạy phạm vi lớn ngay từ đầu thôi cũng đủ. Tôi e rằng hai phạm vi đầu tiên không cần thiết. Nên mình có thể nghĩ như thế. Mình là Bồ Tát thì tại sao mình lại phải thực hành cái chuyện rất là nhỏ của phạm vi nhỏ, hay là cái chuyện của phạm vi trung bình? Nhưng mà ở đây cũng giống như là một một cái con đường từ cái chuyện thiện hạnh của mình còn rất là nhỏ nhỏ bé cho đến cái thiện hạnh rất là lớn như là thiện hạnh của một vị Bồ Tát, thì mình phải tích góp cái nhỏ xong rồi dần dần mới tích góp cái lớn. Phạm vi nhỏ là những cái phương pháp thực hành giúp cho mình thoát khỏi đau khổ cõi ác, và giúp cho mình có được một đời sống an lành sung túc, tạo thêm điều kiện nhiều hơn để mình có thể tiếp tục mà tu tập tiếp. Thứ hai nữa là phạm vi trung bình có những cái công cụ để giúp mình có thể thoát ra khỏi đau khổ của luân hồi, nhờ cách là mình biết được những cái đau khổ khổ của luân hồi đó thoát ra như thế nào, thì bây giờ mình mới có thể, vì mình biết cách rồi, mình mới có thể chia sẻ những kinh nghiệm và giúp cho người khác cũng thoát khỏi đau khổ của luân hồi giống như mình. Ở phạm vi lớn, chia sẻ những cái công cụ giúp mình có thể làm cái chuyện là mình đã biết khổ là như thế nào rồi, bây giờ mình muốn chia sẻ những cái phương pháp thoát khổ đó cho người khác, thì mình cần phải làm gì để mình có được nhiều điều kiện đủ đầy hơn. Tại vì nếu mà cái công cụ đó mà áp dụng cho riêng một bản thân để giúp một người thoát khổ, thì chỉ cần nỗ lực và chỉ cần điều kiện nho nhỏ mà thôi là cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ mình muốn giúp đỡ cho rất là nhiều chúng sinh, cụ thể là cho tất cả mọi chúng sinh, thì cái điều kiện và cái sức lực mình cần nó phải lớn và nhiều hơn. Cho nên phạm vi lớn sẽ hướng dẫn mình là mình cần phải có những cái kỹ thuật như thế nào để có thể làm lợi lạc sâu rộng nhiều hơn. Cho nên ba phạm vi đều có liên hệ với nhau, đều có liên hệ với nhau. Thì như là ở trong sách giải thoát trong lòng Tây nói rằng, đối với một người mà hành Bồ Tát đạo và mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh á, thì xem phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình là đạo chung, đạo chung nghĩa là con đường chung. Như ở trong này, trang 486, trang 486 có đề cập là, khi nói đến những phạm vi nhỏ hay phạm vi trung bình, là ta muốn ám chỉ việc luyện tâm trong các giai đoạn của đạo lộ dự phân và phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình. Đạo lộ dự phân ở đây có nghĩa là mình làm chung á, có nghĩa là ở đây đưa ra một cái ví dụ là giả sử có ba người, một người đi Tashilumbo, một người đi Rong và một người đi Chunsur. Người thứ nhất muốn đi đến Tashilumbo xa nhất, trước hết phải đi chung với hai người kia một đoạn đường, người thứ hai cũng thế, mặc dù họ có những mục tiêu khác nhau. Có nghĩa là cái con đường mà thành Phật thì nó xa hơn là cái con đường giải thoát cho riêng mình. Có cái con đường giải thoát cho riêng mình thì nó lại xa hơn cái con đường là được hạnh phúc ở đời này với đời sau ở trong luân hồi. Cho nên là cái người mà đi cái con đường xa nhất á thì phải đi chung một đoạn đường, cũng phải mình được giải thoát, mà cái tiền hạnh của giải thoát thì nó sẽ rất là lớn, cho nên mình phải có được cái hạnh phúc của đời này với đời sau trong luân hồi trước cái đã. Nếu mà nói là hạnh phúc đời này với đời sau mình còn không có được thì nói chi đến chuyện giải thoát hay là giác ngộ, điều đó rất là xa xôi. Còn ai mà muốn giải thoát mà cũng không có chịu tích tập công đức để có được hạnh phúc ở đời này với đời sau trong luân hồi thì hạnh phúc đời này với đời sau còn chưa có được thì nói chi đến chuyện mà giải thoát khỏi tất cả đau khổ luân hồi. Chuyện đó, câu chuyện nó cũng rất là xa xôi. Cho nên cái giai đoạn của phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình thì đối với mình đó là đạo lộ diệu phần mà. Cái chữ đạo lộ diệu phần ở đây chính là con đường chung mà. Cái con đường mà mình phải đi chung với những người mang cái mong cầu phạm vi nhỏ, và cái con đường mà mình phải thực hành chung á, cái công cụ mà mình phải sử dụng chung với lại những người mà có cái tâm nguyện ở phạm vi trung bình. Chứ thật sự tâm nguyện của mình chính là phạm vi lớn, là mình mong muốn có được an lạc cho bản thân mình và cũng giúp cho người khác hết khổ. Cho nên tâm nguyện của mình là tâm nguyện lớn nhất. Tuy nhiên mình cần phải sử dụng những công cụ chung với lại những người khác nữa. Cho nên ở phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình mình đều cũng cũng cần phải thực hành, chứ mình cần, không có thể bỏ bỏ sót qua được. Cho nên đó là cái đoạn mà ở trong sách giải thoát trong lòng tay có nói như vậy. Cho nên là đó là cái phần dẫn nhập đi vào trong phạm vi nhỏ. Cho nên là khi mà mình thực hành phạm vi nhỏ ở trong phần phạm vi nhỏ này, ở trong phần phạm vi nhỏ này thì điều mà mình cần phải lưu tâm ở đây đó chính là cái con đường chung mà thôi. Và cái điều mà mình học ở trong phạm vi nhỏ chính yếu là các cái công cụ nào để giúp cho mình được hạnh phúc ở đời này với đời sau trong luân hồi, thì bản thân mình cũng cần phải nương tựa vào những cái phương pháp thực hành đó để bản thân mình cũng có được hạnh phúc ở đời này với đời sau trong luân hồi. Và nếu mà mình gặp được những người mà cũng có cái mong muốn như vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho người khác là cần phải thực hành như thế để cũng có được những hạnh phúc ở đời này với đời sau ở trong luân hồi. Cho nên đó là cái mục đích mà học phạm vi nhỏ của mình, nếu mà mình đưa vào làm gym là như vậy ạ. Thì theo cái sườn của làm gym thì ở trong luân hồi mình có 6 cõi luân hồi, nhưng mà ở trong phạm vi nhỏ mình chỉ giới thiệu đau khổ của 3 cõi luân hồi mà thôi à. Là bởi vì đối với lại động cơ của phạm vi nhỏ là chỉ muốn an lạc ở đời này với đời sau ở trong luân hồi thôi. Thì muốn an lạc ở đời này với đời sau á, thì cái cõi an lành ở trong luân hồi là 3 cõi ở trên, là cõi 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 trời với lại cõi người. Còn ba cái cõi mà chịu đau khổ nhiều là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên đối với lại phạm vi nhỏ thì chỉ cần thấy được đau khổ của các cái cõi thấp ở dưới để mình tránh những cái đau khổ đó. Sau đó thì mình tích góp thiện hạnh để có được những cái phước lành sinh vào các cõi lành. Như thế là đã đủ cho việc thực hành của phạm vi nhỏ. Và đối với lại đối với lại phạm vi trung bình thì mình sẽ được giới thiệu về đau khổ của cõi người và cõi trời với lại cõi 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 Atula. Cho nên cộng lại ba cái đau khổ của cõi ác mình được học ở trong phạm vi nhỏ, cộng với lại ba cái đau khổ của cõi cao mình được học ở trong phạm vi trung bình, cộng lại là 6 loại đau khổ, 6 cõi trong luân hồi. Như thế là đầy đủ chứ chứ không có bị bỏ sót. Và kế nữa là khi mà mình thấy đau khổ ở trong cõi cõi ác ở trong luân hồi thì khi đó vì mình sợ là mình đã lỡ góp nhặt, mình đã lỡ làm những cái việc ác, và đến khi mà chết rồi lỡ mà những cái việc ác đó nó chít mùi khiến cho mình bị đau khổ đời sau thì mình sẽ không chịu nổi. Cho nên từ đó sinh ra rất là sợ sợ, xong rồi sau đó mình sẽ phát tâm quy y Tam Bảo. Và quy y Tam Bảo ở đây được giới thiệu, quy y Tam Bảo ở đây được giới thiệu cũng chính là quy y Tam Bảo theo 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 Đại Thừa, tức là mình nương tựa vào quy y Tam Bảo để mà mình thành Phật. Nói chung là quy y Tam Bảo nó cũng sẽ có chia làm nhiều hình thái khác nhau dựa vào mục đích nè. Tại vì Tam Bảo thì mình có Phật Bảo, Pháp Bảo với Tăng Bảo, và dựa theo cái mong cầu, dựa theo cái mục đích đó, là mình muốn rút trích được những cái đặc điểm gì, mình muốn rút trích được những cái tinh túy thì từ đạo Phật, thì cái mục đích mình tiếp cận đối với Tam Bảo nó sẽ khác nhau. Một người ở phạm vi nhỏ quy Tam Bảo sẽ với cái mong cầu khác, cho nên là cái cách nương tựa vào Tam Bảo sẽ khác so với người ở ở phạm vi trung bình. Vì muốn giải thoát khỏi đau khổ của luân hồi, cho nên cái cách tiếp cận và cái cách quy y nương tựa Tam Bảo và thực hành theo Tam Bảo nó cũng sẽ khác. Đối với một người ở phạm vi lớn mong muốn thành Phật để mà giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh thì cái cách nương tựa quy Tam Bảo cũng sẽ khác. Tuy là Tam Bảo, cái định nghĩa của Tam Bảo ở trong các cái bài học sau, nếu mà lớp mình học thì định nghĩa của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo giống nhau. Tuy nhiên là cái cách tiếp cận của một người khi mà đối với lại Tam Bảo thì sẽ khác nhau, tại vì mục đích sẽ khác nhau. Thì cái chuyện này cũng rất là dễ hiểu. Ở trong cuộc sống mình cũng thấy do cái động cơ và cái mục đích của mình mà mình tiếp cận với rất là nhiều việc ở thế gian, mình cũng theo rất là cách khác nhau. Cái thể hiện hình thái bên ngoài dường như là mình làm cùng một việc giống nhau với người khác, tuy nhiên do mục đích khác nhau thì cái tâm thế của mình nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều, và cái kết quả mình có được nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Cho nên cái phần đến cái phần quy y Tam Bảo phần này thì đến đến phần đó thì thầy sẽ giảng khá là cụ thể, và nếu mà có thời gian ôn tập thì con sẽ chia sẻ thêm về phần đó. Thì hôm nay con chỉ chia sẻ bấy nhiêu đó thôi. Đó là cái phần dẫn nhập những cái điều quan trọng ở phần nền tảng đạo lộ, và từ nền tảng đạo lộ khi mà chia ra là ba phạm vi nhỏ và trung bình và lớn. Khi mà mình dẫn nhập vào thì phạm vi nhỏ và trung bình đó là đạo lộ diệu phần, theo cái cách gọi trong sách giải thoát trong lòng Tây đó là đạo lộ diệu phần. Nếu mà theo cái cách mình nói đơn giản cho dễ hiểu, đó là những cái công cụ mà mình sử dụng chung với lại những người ở phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình để mình có thể đạt được cái mục đích của mình. Thì đó là những phần mà con xin phép là con chia sẻ trong ngày hôm nay thôi. Trong các buổi sau thì thầy sẽ hướng dẫn mình nhiều hơn các phần thiền chính yếu tương ứng để mình có thể thực hành được các cái giai đoạn này. Dạ, nên buổi ôn tập của con hôm nay đến đây là xong rồi. Dạ, con xin phép cảm ơn cả lớp, và con xin chúc cả lớp mình có một buổi tối thật là an lành. Dạ, con xin kính chào cả lớp.